là chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải về tham dục của cơ tạng. Ngài nói rằng nếu chịu tu thiền thì sẽ từ từ giải tỏa không còn ứ động nữa và không làm cho chúng ta bị chậm trễ. Nếu chịu cố gắng hành thiền để giải nó, phải tuần tự thiền giải thì tuần tự nó sẽ thăng hoa, không nên chán nản giữa đường. Tu mới khai triển bộ đầu hòa hợp với hư không, chân tâm mới đi lên trên, không còn lưu lại phàm tâm. Để lý luận mà không thực hành, ngược lại chúng ta thực hành rồi mới xét, mới giải tiến, không giống như các pháp môn khác, cho nên pháp này trực tiếp đi lên là vậy. Phải thực hành, đạt rồi mới nói. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Sự Tham Dục Của Cơ Tạng của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada ngày 15 tháng 2 năm 1981.
Hôm nay bắt đầu, chúng ta nói về vấn đề tham dục của cơ tạng. Mọi người được cuốn cuồng trong sự tham dục của cơ tạng tại thế gian, nhưng mà không hay, tưởng lầm là mình đã đạt thành, nhưng mà mọi sự việc đều chưa giải quyết. Cho nên các bạn tu thiền là nó có cơ hội giải tỏa từ từ sự tham dục đó, nó không còn ứ động nữa và nó không làm cho các bạn chậm trễ như xưa. Nếu các bạn cố gắng cứ thiền giải, cứ tuần tự thiền giải thì tuần tự sẽ thăng hoa, chắc chắn nó phải đi tới. Không nên chán nản trong giữa đường tu học. Thấy các bạn ngồi vậy chứ cái việc làm nó khác, hạ trung thượng nó chuyển giao với nhau rồi nó đi tới đồng nhất. Nó mới khai triển bộ đầu, nó mới hòa hợp với hư không, chân tâm nó mới, cái chân tâm nó mới thượng thẳng, nó đi lên trên, nó còn không còn lưu lại trong phàm tâm và lý luận và không thực hành. Thì cái ngược lại chúng ta tu ở đây là thực hành rồi mới xét, rồi mới giải tiền. Thì nó khác hẳn với những môn khác. Cho nên người ta nói tu cái pháp này là trực tiếp đi lên là vậy. Ở trong thực hành để đạt rồi mới nói, chứ không phải nói rồi còn không thấy bờ thấy bến. Cho nên càng ngày nó càng thay đổi, càng ngày nó càng thanh tịnh, thì lúc đó các bạn mới thấy sự giá trị công phu của chính mình. Cho nên các nơi các bạn cũng nghe theo lời nói của tôi, ở nhà ngồi thiền, trong lúc giờ nào rảnh mình cũng có thể thiền. Hạn nhất là sống ở quốc ngoại, chúng ta cũng ngày thứ bảy chủ nhật đều không rảnh, lo chuyện gia đình rồi lo rồi thì có giờ rảnh là chúng ta ngồi thiền. Từ nay chút mai chút lạc cái pháp luân thường chuyển đó nó sẽ khai triển, dù chậm trễ nhưng mà chúng ta cố gắng làm thì nó cũng đi tới lần lượt được. Chứ nhiều người chậm trễ rồi bỏ phế luôn, thì đâm ra nó chỉ sống với cái tánh không, cho nó không có sống với cái tâm. Nó sống với cái tánh là tánh sân si so đo, rồi nó đâm ra nó buồn bực và chậm tiến, nó tích tối không khai triển nổi. Còn đằng này chúng ta cứ càng ngày càng dùng cái pháp luân thường chuyển đó là quá giải. Quá giả rồi nó lên mở từ hạ trung thượng, rồi nó mới học nhất bên trên. Lúc đó các bạn được tự do, sung sướng rồi, ở trên miệng giếng rồi, Lúc đó cái luồng điển chúng ta muốn giao cảm ở đâu cũng được, chuyển giải vô cùng, không có giờ nào mà chúng ta lười biếng được, bởi vì sự sáng suốt nó đậm nhất hết rồi, thì cái việc làm nó dễ dãi hơn hồi xưa. Mà phải trong thực tập để thấy, chứ không phải là nói chuyện mơ hồ lý luận trong sách vở, rồi trong tưởng có tưởng, cái đó không có làm điều đó. Chúng ta thực hiện để chúng ta thấy. Các bạn sẽ được sửa đổi từ cái khuôn mặt ngồi đó vậy mà nó chạy ngứa, ngứa cả lỗ mũi, ngứa là mặt, ngứa cả lỗ tai, ngứa cả trầm con mắt. Đó là cái điểm, cái dâm tính của mọi người đều có, nó xuất phát ra ngoài. Rồi từ từ nó sẽ từ giả, nó không có sanh ra cái tập quán như xưa nữa. Rồi cái sự nặng nhập ở trong cơ tạng cũng vậy, cũng tự nhiên nó sẽ thay đổi. Mà nó thấy càng ngày nó cảm thấy nhẹ, cảm thấy nó cũng như đã tu trong chùa mấy chục năm, nó thấy cảm thấy thương yêu, cảm thấy quý giá những lời thanh tao dạy dỗ của bề trên của chư Phật. Nó thấy cái phần điển của nó hòa hợp với cái phần điển của hư không. Nó càng ngày nó thấy càng tiến triển, vui tươi, tâm hồn nó ổn định. Khi nó ổn định rồi, nó bớt những sự phức tạp của ngoại cảnh, không có đau lôi cuốn. Hồi xưa nó nghe chuyện gì nó cũng động, nghe chuyện gì nó cũng động. Rốt cuộc rồi đây nó tu rồi, thời gian ai nói gì thì mình biết rồi. Người đó nó có cái khổ của họ, mà chính mình đang có cái khổ của mình không lo giải quyết cái khổ của mình thì mình để lo giải quyết cái khổ của người khác, đó là sai. Cho nên bây giờ chúng ta lại lập được một cái hội ai hữu anh em, có gì chúng ta bàn bạc, mỗi người bàn bạc chút. Người này đau khổ, bây giờ chúng ta phải làm sao để giúp đỡ người đó, thì mỗi người một chút ý kiến thì xây dựng nó xong. Thành ra đầu óc chúng ta rảnh rang, cũng nhờ một cái hội, mà cái hội phát tâm nhờ anh em hội tụ lại để làm một điều tốt cho các bạn ở năm châu. Thì không phải là chúng ta ngày nay có ăn, nhưng mà chúng ta quên những người bạn đau khổ cần đến chúng ta. Cho nên nhiều khi những người bạn đau khổ cần đến chúng ta, một mình ta không làm được, nhưng mà nhiều người chúng ta sẽ làm được. Cái đó là cái chuyện vật chất, nhưng mà từ vật chất nó xây dựng tới tâm linh của chúng ta. Chúng ta thấy hay, làm được việc mỗi người đóng góp một chút thì cái việc đó nó đã thành. Và mình thấy khoan khoái, bớt lo cho một người bạn nào ở xa chúng ta. Cũng như Thượng Đế đã thấy các con Ngài biết hưởng cái gì của Ngài đã cho, hơi thở chẳng hạn, chất chẳng hạn, mà nó biết sử dụng đúng mức thì nó đâu có sanh bệnh hoạn. Nó thấy nó khỏe mạnh, thương yêu và sáng suốt thì Thượng Đế cũng mừng. Cho nên chúng ta ở đây thì chúng ta tu trực tiếp, không có gián tiếp, mà lấy cái bản thân chúng ta làm thí nghiệm. Mỗi người chuyển về cái hướng này, người này chuyển về hướng này, người kia chuyển về hướng kia, rốt cuộc đi lên tới trên rồi cũng quy tụ hợp nhất, chứ không có cái chỗ chia ly vô vi đâu. Vô ly không, vô vi không bao giờ chia ly, vô vi không bao giờ bỏ nhau. Hư không đại định mà hòa tan trong mọi nơi mọi giới, chứ không có chia cách. Còn nếu mà các bạn ngồi thiền đó, mà các bạn dòm nó còn thấy hình hài này, hình hài kia, hình hài nó, thấy các bạn quá phép, các bạn có thể tàn hình đi nữa, cũng cái giới, ở trong cái giới giới hạn mà thôi. Còn nếu mà các bạn về được hư không đại định rồi, thì các bạn không vô giới hạn. Bởi vì hư không đại định ở góc nào cũng sử dụng được hết, trong một diện mối khai thông mọi năng khiếu, chứ không phải là bị kẹt. Còn cái hình hài đó nó giới hạn. Cho nên trước kia nhiều bạn đã thấy tôi đã xuất thần, và tôi thấy tôi lên tôi về cõi trên rồi này kia kia nọ, đều là chỗ giới hạn mà thôi. Còn các bạn tu về cái pháp này vô vi là đi trong vô giới hạn, vô cùng. Mà vô cùng là vô cùng ổn định, mà sự ổn định đó là hòa hợp tốt. Trước kia chúng ta đã thấy. Cho nên tình thương của chúng ta càng đậm đà hơn, và cái diệu pháp của chúng ta thì càng thấy học được nhiều hơn và sáng suốt hơn, nằm hẳn ở trong diệu pháp thăng tiến. Thì lúc đó vạn linh đều trong dòng chúng ta, tùy theo cái năng thức của vạn linh mà thôi. Người nó gồ ghề, nó ô trượt, nó thấy ta to lớn. Người nó thanh cao, nó thấy ta là nhỏ nhẹ. Đó, cái thiên biến vạn hóa vô cùng vô tận. Cho nên phần hồn của con người rất có giá trị, rất cao siêu. Sức chịu đựng của nó cũng là vô cùng, chứ không phải giới hạn. Nhiều bạn lâm vào trong cái cảnh đau khổ rồi ngồi đã than ván buồn bực xa quê hương, buồn bực này kia kia nọ. Cái đó là cái ý thức, cái ý chí chưa có gom trụ. Thành ra cái thần thức nó sống trong cái cảnh eo hẹp mà nó thấy chỗ eo hẹp mà thôi. Nếu cái ý chí mà gom trụ được rồi á, thì đâu có thấy cảnh khổ. Trời đâu có sập, đất đâu có tan mà bạn lại lo khổ. Trời đất hợp tác luân chuyển qua trong định luật, qua qua xanh xanh không ngừng. Tình thương bao quanh xung quanh chúng ta, và trong tâm linh chúng ta vẫn bật khỏi hòa hợp với sự sáng suốt vô cùng tận ở bên trên. Làm sao chúng ta lại có sự buồn? Chúng ta chỉ sống trong sự du dương tình thương, và chúng ta sẽ đi tiến tới mãi mãi trong cái bước tiến từ từ qua giải du dương đậm đà sáng suốt. Cho nên trong lúc đó các bạn xuất ngôn cảm động lòng người, mọi người sẽ thương mến các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng con người là quý báu, mà chính bạn là của báu của chúng sanh. Đi đến đâu ai cũng mến, mình thoát một vài câu thôi, họ lại hướng về mình. Tại sao? Họ đang khao khát, họ khao khát cái tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Mà mình chuyển tiếp được tình thương và đạo đức của Thượng Đế thì đánh thức tâm hồn của họ vô cùng. Cho nên dễ trở nên một người bạn tại thế. Rồi các bạn xuất hồn được, thanh điển các bạn nhẹ, thì các bạn sẽ kết tập biết bao nhiêu thiên liên, các càn khôn vũ trụ. Những cái bậc mà từ xưa các bạn đi học đó, cũng như Khổng Tử, nhưng là này kia kia nọ, những nhà cách mạng rồi, bây giờ các bạn liên lạc một cái nháy mắt là các bạn thấy rồi, tất cả những cái gì họ đã đạt thành và họ đang làm cái gì. Nó không có khó đối với các bạn, nhưng mà các bạn chỉ có dày công trù trì trong cái thể xác này và khai triển cái thể xác này là cái tiểu vũ trụ đi tới vô cùng, thì các bạn sẽ đối chiếu với các giới, nó cũng y như nhau thôi, không có khác. Rất dễ hiểu. Từ cái nhỏ này rồi sẽ đi tới cái lớn vô cùng kia. Cho nên chúng ta không bị lừa gạt nữa, và chúng ta không bị ma quỷ xâm chiếm nữa, vì chúng ta không còn lệ thuộc bởi ma quỷ, và chúng ta không còn lệ thuộc bởi thần thánh, mà chính chúng ta khai triển cái năng khiếu sẵn có của chính ta. Ta là một con người tại thế, đại diện Thượng Đế, đại diện sự cái cao siêu tột bậc của trần gian, và chúng ta có thể lâm vào cảnh ô trượt nhất của thế gian. Từ cái ô trượt chúng ta mới đi lên tới cái sự thăng hoa sáng suốt vô cùng ở bên trên. Cho nên chúng ta người vô vi tu, các bạn tu một thời gian ngồi thế nhẹ, rồi một thời gian thì các bạn thế nặng. Đó là đem các bạn xuống thử trong cái giới nặng, coi thử cái sự sáng suốt của các bạn đã trụ chưa. Nếu các bạn sáng suốt rồi đem xuống chỗ tình dục nặng trược đó, nhưng mà tâm linh của các bạn bao giờ cũng hướng thượng, và các bạn hiểu rõ cái tình dục đương hành này là nguyên ý của Thượng Đế, thì lúc đó đâu có động. Bạn ở trong động mà không động mới được thật sự là người tu và đạt pháp thành đạo, là ở chỗ đó đạt được cái luật quân bình của trời đất.
Bài thuyết giảng tới đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn nhạc phẩm Trở Về Cát Bụi do Thiệu Kỳ Anh phổ nhạc và trình bày gửi đến quý vị.
Này nhà lớn lầu vàng son, này lợi danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lời đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mai kia chết rồi trở về cát bụi, giàu khó như nhau, nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trả. Này nhà lớn lầu vàng son, này lợi danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đội trắng thay đen. Nào người sáng giàu, đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này chống phai. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi. Xin người nhớ cho, người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi. Xin người nhớ cho, người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi. Xin người nhớ cho, người nhớ cho, người nhớ cho.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, con xin chúc các bạn đạo, tôi được hỏi Thầy một câu. Thưa con xin hỏi Thầy vấn đề tử vi tướng số với vô vi. Người ta thường nói là tam thập như là tứ thập chi thiên mệnh. Thế những người bắt đầu lớn tuổi mà khi đã bị trở ngại nhiều cuộc sống, thường nghĩ đến vua, nghĩ đến để tướng số. Nếu mà không có, không thức tâm như chúng ta là người tìm một cái đạo pháp học tu thì chúng ta biết thiên mệnh, nhưng còn đa số biết thiên mệnh mà muốn tìm hiểu đời người qua tướng số. Mà khi nói đến tử vi ấy, thì nó là cả, cũng làm cả một cái khoa học, tất cả gồm có những chính sao, phụ sao, rồi họ chia ra làm 12 cung, thế rồi nó thành những cái chu kỳ như vậy. Thế nó cái tử vi mình coi ấy, thì thấy rõ cái con người sinh ra nó đã được ấn định từ trước, nhất ẩn nhất thực giai do tiền định. Những người coi giỏi ấy, họ đoán được trước cả từng ngày từng giờ cái tâm trạng của mình ra sao, lúc buồn lúc vui lúc khổ, trong tử vi cũng nói hết. Ngay cả vấn đề bệnh hoạn, mình bệnh những cái bệnh gì, nan y, trong tử vi cũng đều nói. Thế thì có những người thấy rằng cuộc đời thăng trầm nhiều thì là có những cái cung mà có cái sao tốt hội tụ lại, rồi những cái sao xấu hội tụ cái kia, thì cái cuộc nó đi thật cao thật thấp thì cuộc đời rất thăng trầm. Còn có những người rất là nhẹ nhàng thì cái đường biểu diễn nó đi rất là Nó ít gập ghềnh hơn thì được cuộc đời người đó nhẹ nhàng. Thì như chúng ta hiểu đó là cái nghiệp. Thế vậy thì nhiều lần chúng con được nghe thầy nói rằng mình tu, mình có đổi được cái tướng số. Thế vì vậy, xin thầy giải thích cho chúng con rõ, khi mình tu pháp môn này, mình đổi thì đổi như thế nào? Đổi cho nó nhẹ đi, nhưng vẫn nằm trong những cái chu kỳ, chu trình tiến hóa của con người theo cái số mệnh đã ấn định, hay là mình thay đổi để mình làm cho cái số đó không còn ảnh hưởng chút gì đến đời sống của mình nữa.
Nó thay đổi là thay đổi thế nào? Những người sống bình thường thì nó theo cái ngoại cảnh mà thôi, nó theo cái sự kích động và phản động của cơ tạng của nó liên hệ với ngũ hành bên ngoài, thành ra ngày nào bị ngày nào không, nhưng mà nó đâu có biết cái phần hồn. Còn chúng ta tu về vô vi là chúng ta khẳng định rằng trong khi tôi thực hành, tôi cảm thấy phần hồn của tôi, phần hồn tôi là chủ, tôi được trọn lành hơn hồi trước. Hồi trước tôi lệ thuộc trong tử vi, ngày nào tháng nào tôi cũng cầu xin coi đây, năm nay tháng giêng làm ăn khá, tháng hai nghỉ đi, tháng ba mới giàu, phải không? Đó là theo cái đường lối xâm khắc của cái ngũ tạng mình, cái cơ tạng, cái tướng số của mình. Mà cái người mà tác ra cái tử vi là người nào? Cái người đã tu thiền và dồn thấy rõ những cái tăng sao của cái tiểu thiên địa này kích động và phản động thế nào, mà ta phân ra cái bát quái, rồi người ta mới tìm ra ngày giờ nhớ ở dưới cho nó thông. Như một ngày trung tìm bộ đạo, nó khác hơn người thường. Nếu mà anh đi sai, còn lý luận về tướng số là anh đi trở lại cái cảnh hồi trước chưa có tu, mà tu rồi thì mình giải tỏa rồi, mình đứng trên nguyên lý ngũ hành, là ngay trung tâm bồ đào này, nằm trong nguyên lý ngũ hành, thì cái số mạng nó phải đổi, chắc chắn nó là đổi. Hồi trước mỗi đêm anh đi nhảy đầm, anh nhậu nhẹt, anh đi chơi đời thì nó hao sức, thì anh cái mạng anh phải chết sớm vậy. Bây giờ anh không, anh nuôi dưỡng cái phần đó, anh đi để trở về nguồn cội, thì cái mạng anh phải trường hơn chứ, không có xài phí nhiều, nhưng mà lại gia tăng nhiều hơn, gia tăng cái điện lực trong cơ thể mạnh hơn. Hồi trước anh ăn cái gì thiếu gì là thấy anh bực bội, mà bây giờ anh đã ăn ít chừng nào anh thấy anh khỏe. Thế nó khác rồi, không có sự đòi hỏi như xưa, thay đổi lạ thường, thì cái mạng máu anh trường hơn. Chính anh là người biết dùng thuốc cần thiết và uống thuốc hàng ngày để hỗ trợ cho tâm lẫn thần tiến hóa, thì cái mạng anh phải trường hơn. Mà trừ khi anh nói là tu vô vi, mà mỗi đêm anh đi nhậu, mỗi đêm anh chơi bời thì cũng như cái người chưa tu. Mang tiếng tu mà thiếu tu ở chỗ đó. Cho nên những người tu vi không kiểm soát và không đếm bao nhiêu người, mà chính họ tự thức là tự cứu mà thôi. Thành ra chúng ta không cần con số. Còn nếu chúng ta làm chánh trị, chúng ta phải đếm con số, phải không? Thành ra những người tu vi có thể cố gắng tu và tự trị bệnh cho mình, hẳn nhất là tâm bệnh. Cái tâm bệnh dứt khoát rồi mới giúp được cái thân bệnh. Nó không có đòi hỏi nhiều thì cái thân bệnh nó không có bệnh hoạn. Cũng như cô em này, cô bệnh của cái thay dùm, ai cũng mạnh, tôi bệnh. Nhưng bây giờ cô hiểu rồi, tôi chỉ có vỏn vẹn có phần hồn đó, tôi đâu có bệnh. Phần hồn tôi ông Tám nói bắt việc không có chết. Và tôi đặt địa ngục du ký, thấy người ta nếu người ta chết ở chỗ đâu mà xử. Rồi nó cũng ra khu bình dân rồi nó chờ luôn hồi. Thấy rõ chứ? Rồi đặt thiên đàng vô ký, người ta chết hết, ai đi lên trời làm gì? Thấy không? Đó, để chứng minh thấy rằng ta là bất diệt. Hỏi chứ tại sao ta phải sợ? Sợ cái gì? Cái bệnh là cái nghiệp thân. Mà nghiệp thân là gì? Mất trật tự từ thiền kiếp, tánh eo hẹp của chính mình. Bây giờ mình mới động ra, vui hòa với tất cả, lo hít cái thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho cơ tạng tiến hóa. Mục đích này chúng ta làm gì? Để cứu ta và cứu người. Nó có mục đích rồi, thì cái mạng môn nó phải trường, nó phải sống lâu. Mà trong lúc bệnh hoạn này, tôi chết, tôi nói thiệt á, trước khi tôi chưa tu, tôi cũng kể chuyện chết rồi. Tim thì đập đùng đùng, lưng thì đau. Thì muốn đi tự tử coi thử cái hồn sao, cuối cùng chỉ coi cái hồn sao. Mà tại sao tôi bị cái bệnh đó? Hồi tuổi trẻ là ham đi chơi đời, ăn nhậu, nhảy đầm. hứng cái gì cũng hứng, cái gì đủ cũng đi hết. Rồi bị sanh cái bệnh đó. Rồi cái về tư rồi cái nó hết rồi. Cái tim tôi hết đùng đùng rồi. Tôi không bao giờ còn sự đau lưng nữa. Thì tôi có thể nói rằng tôi bảo đảm tôi sống lâu hơn hồi trước chứ gì. Hồi trước nó bệnh lên bệnh xuống, nó ngồi xuống đứng dậy là không có thấy nhà cửa gì hết. Bây giờ ngồi xuống đứng dậy một chục lần cũng vậy đó thôi. Thì tôi mạnh hơn lúc tôi trẻ không? Cho nên càng tu thì càng mạnh hơn. Càng mạnh thì càng sống lâu. Mà mạnh ở chỗ nào mới được sống lâu? Mạnh trong sự nhịn nhục. Tôi thấy cái đó ngon tôi không ăn. Tôi thấy cái đó chơi bời, thấy thích nhưng mà tôi không chơi. Tôi không có hào phí nữa. Cái gì tôi cũng dứt khoát được hết rồi. Thì tôi sử dụng trong cái lối cần thiết thay vì không cần thiết. Hồi xưa tôi làm điều không cần thiết là tự hại. Mà bây giờ tôi làm tất cả những cần thiết là cứu tôi, cứu tất cả. Thì các bạn thấy tôi có lúc bệnh. À, rồi bây giờ tôi nó khỏe lại. Mà lại ít uống thuốc hơn. Hồi bệnh nó cho uống thuốc nhiều hơn. Bây giờ uống ít hơn mà nó khỏe hơn. Tiếng tôi lại vang vang và vui hòa với các bạn. Chứ tôi đâu có uống thuốc gì đâu. Tôi chỉ biết khí trời là đủ loại thuốc rồi. Tôi sử dụng nó để cứu tôi và ảnh hưởng người khác. Nhưng mà tại sao tôi tư lại có giai đoạn bệnh? Sự thương yêu của các bạn quá thương yêu tôi, tặng cho tôi ăn, giết tôi. Nhưng mà tôi cũng chịu giết, chịu cho chết coi sao. Điều gì tôi cũng ăn hết. Ăn thét bệnh. Để chi? Để chứng minh các bạn. Bởi vì tất cả các bạn hướng về tôi. Rồi các bạn mới thấy là nói bệnh do tánh sanh. Cái tánh nó chiều ơi, bệnh nặng hơn. Tôi chiều người ta tôi bị bệnh. Thấy không? Đó rồi các bạn thấy rồi, tương lai các bạn thấy rõ rồi, có bằng chứng. Ông Tám ông chiều người ta bệnh á, tôi về tu khỏe rồi tôi không có chịu đâu. Tôi ăn chút thôi, tôi ít bệnh, tôi cũng sống lâu hơn ông Tám. Những cái gì ở thế gian, ở tàu kinh tế mới gì tôi cũng đi hết, để gương mẫu cho các bạn thấy. Mà rốt cuộc thấy ông Tám có cái gì? Có cái dũng chí, không bao giờ thay đổi. Lúc nào cũng tu, lúc nào cũng vì tất cả mọi người. Và lúc nào cũng thực hiện sự thương yêu cả gia đình, nhân loại. Không có phải nướng này, phê kia, khóc. Đầm đều hết, thương yêu. Vì tôi hít sự đầm đều của ông trời chia cho tôi, thì tôi chia sự đầm đều cho tất cả mọi người. Thanh khí điển của càng không vũ trụ. Đã hỗ trợ cho tôi, thì thanh điển của tôi đã hỗ trợ cho tất cả. Đó là nhiệm vụ. Tôi cũng chả tốn hao gì của ông trời, tôi làm việc cho ông trời. Tôi học thêm được một chút. Cũng nhờ các bạn giáo dục tôi. Tôi đi ngược lại, tôi mới thấy rõ. Cho nên tương lai các bạn tu khá rồi, cũng bị những bạn đạo ở xung quanh kế tiếp hỏi này hỏi nọ. Rồi đây rồi nó cũng hạch đủ chuyện. Khi tôi chết rồi, nói chá ông Phố, ông Tám làm sao nói chuyện ông Tám nghe. Đó, nó cũng hạch ông Phố, nó đi nói lại cách triệu lần chuyện ông Tám. Mà lúc ông Tám chết rồi thì nhiều người hỏi đó. Phải không? Thì anh cũng phải nói. Anh nói thì anh lỗ sao? Anh nói là anh học được cái gì, học được cái nhẫn. Mà cái nhẫn nó đem lại sự sáng suốt cho anh. Thấy không? Lúc đó anh mới thấy cái hồng ân là cái gì. Chứ hôm nay người ta cứ nói hồng ân mà không biết thực hành mới thấy hồng ân. Chỉ có ông trời mới có hồng ân ban cho chúng sanh. Chúng ta nói tiếp để chuyển hồng ân của chúng cô ông trời cho chúng sanh. Cho nên chúng sanh là sướng lắm. Chúng sanh sai ông trời hoài. Có chuyện gì vô cầu Chúa với cầu trời cầu Phật sai. Sai thứ sang lâu rồi. Sai cả ngày.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.